Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 31 tháng 3 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về bức khăn in hình Chúa Giêsu tại Manopelo, Ý. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tiệc Thánh Cha kêu gọi các vị hữu trách trong giáo hội giúp đỡ các gia đình công giáo chu toàn sứ mệnh của mình. Trong sứ điệp gửi hội nghị các đức giám mục đặc trách về gia đình tại châu Mỹ Latin và vịnh Caribe, Đức Thánh Cha nhận định rằng gia đình là giá trị quý giá nhất đối với các dân tộc châu Mỹ Latin, nhưng người ta phải đau lòng nhận thấy rằng các gia đình ngày càng phải chịu những nghịch cảnh do sự thay đổi mau lẹ về văn hóa, xã hội bấp bênh, làn sóng di cư, nạn nghèo đói, các chương trình giáo dục coi thường tính dục và những ý thức hệ sai trái gây ra. Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta không thể dửng dưng trước các thách đố ấy. Vì thế, không được coi một nỗ lực nào là vô ích để cổ võ những đóng góp cho mỗi gia đình, hầu chu toàn sứ mệnh là tế bào sinh động của xã hội, là vườn ươm trồng các nhân đức, là trường dạy về cuộc sống chung và an bình, là dụng cụ kiến tạo hòa hợp, và là môi trường ưu tiên, trong đó sự sống con người được đón nhận và bảo vệ trong tinh thần trách nhiệm từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Được biết, các đức giám mục đặc trách về mục vụ gia đình thuộc 23 hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vịnh Caribe, cùng với các linh mục liên hệ đang tham dự hội nghị về mục vụ gia đình, được tổ chức tại Bogota, Colombia, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 4 này. Tin Roma. Đại diện tòa thánh tại hội nghị về Libya kêu gọi tái lập hòa bình cho nước này. Đức cha Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc, hiện đang tham dự hội nghị về Libya do Thủ tướng Anh, ông David Cameron triệu tập tại thủ đô London. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, vị đại diện của tòa thánh nhắc lại rằng cần phải đạt mục tiêu mà Đức Thánh Cha đã đề ra trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua. Mục tiêu đó là cần phải nhanh chóng hết sức có thể để chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang, để nghĩ đến một chương trình tái lập không những hòa bình tại Libya mà còn bình thường hóa cuộc sống cho người dân nước này, bất luận thuộc ý thức hệ, chính trị hay tôn giáo và sắc tộc nào. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Anh Quốc, ưu tiên là phải bảo vệ các nạn nhân khỏi các lạm dụng, bất công, tấn công và bạo động. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Menini cũng nhắc lại rằng, không những cần phải thiết lập một chương trình cứu trợ cấp thời, mà còn phải tái lập trật tự xây dựng trên công lý và hòa bình. Vị đại diện của Tòa Thánh nói, tôi nghĩ rằng ai cũng biết là không thể có hòa bình nếu không có tha thứ. Ngài nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng và không thể chối cãi được của giáo hội tại Libya. Tin Roma. Đức giáo chủ giáo hội chính thống tại đảo Chivre kêu gọi đối thoại. Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm 28 tháng 3 vừa qua, Đức cha Chrysostomos đệ nhị, giáo chủ giáo hội chính thống tại đảo Chivre khẳng định rằng đối thoại là con đường của tương lai. Trong một bài phỏng vấn dành cho đài phát thanh Vatican, vị giáo chủ của giáo hội chính thống tại Chivre nói rằng cuộc đối thoại làm cho người công giáo và chính thống xích lại gần nhau hơn. Chúng ta có nghĩa vụ phải cùng nhau tiếp tục tiến bước trên con đường đối thoại, bởi vì đây là con đường của tương lai. Nhà lãnh đạo của giáo hội chính thống từ quãng này cũng nhắc đến vai trò địa lý và chính trị quan trọng của đảo Chivre. Theo ngài, Cộng hòa Chivre có thể góp phần rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề của Trung Đông và bảo vệ thế giới Kitô trong vùng này. Tin Roma. Cơ quan cứu trợ của dòng tên lên án các quốc gia Âu Châu vi phạm các quyền cơ bản của người di dân. Trong một thông cáo, văn phòng đại diện của cơ quan cứu trợ của dòng tên nói rằng, cuộc khủng hoảng về di dân tại đảo Lampedusa, Ý, là một dấu chỉ cho thấy sự bất lực hoàn toàn của Âu Châu để tôn trọng những quyền cơ bản nhất của người di dân. Đại diện của văn phòng cứu trợ của dòng tên tại Âu Châu, ông Stefan Kessler, cho rằng nếu các nước trong Liên Âu không thể bảo vệ các quyền của người di dân trong ngắn hạn, thì các nước này sẽ có nguy cơ kéo dài sự khốn khổ trong dài hạn. Ông Kessler nhắc lại rằng, nghèo đói là một vòng lẩn quẩn về cuộc sống bất xứng của con người. Ông nhấn mạnh rằng, tại Âu Châu, hàng ngàn người di dân không được học hành, chăm sóc y tế, có nhà ở và hưởng các dịch vụ xã hội, cũng như có công ăn việc làm. Các cuộc nghiên cứu mà cơ quan cứu trợ của dòng tên đã thực hiện trong 10 năm qua cho thấy rằng, sự khốn khổ là một hậu quả của những chính sách loại trừ của các nước Âu Châu. Có mặt tại trên 40 quốc gia, với sứ mệnh giúp đỡ, phục vụ và bên vực quyền của người tị nạn hay lánh nạn ngoài ý muốn, cơ quan cứu trợ của dòng tên đã quy tụ được một mạng lưới rộng rãi bao gồm các nghiệp đoàn, các hiệp hội y tế, các chuyên gia về giáo dục và các tổ chức di dân để phát huy những chiến thuật chung nhằm chống lại tình trạng khốn khổ của người di dân tại Âu Châu. Thông cáo của văn phòng đại diện của cơ quan cứu trợ của dòng tên tại Âu Châu khẳng định rằng, khốn khổ là một vi phạm nhân quyền. Để cho người di dân phải sống trong khốn khổ là vi phạm những giá trị nền tảng của Liên Âu, vốn được xây dựng trên sự tôn trọng nhân quyền của mọi người tại Âu Châu. Theo ông Kessler, mặc dù bản chất và chiều sâu của các vấn đề có khác nhau tại mỗi quốc gia, Liên Âu vẫn cần phải tìm kiếm những giải pháp chung. Tin Kiev. Đức Thân Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo thuộc Nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine xin Đức Thánh Cha cho phép thiết lập Tòa Thượng Phụ Công Giáo tại nước này. Hai ngày sau khi nhậm chức Giáo Chủ Giáo Hội Công Giáo Ukraine hôm Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Sviatoslav Shevchuk cho biết Ngài sẽ xin Đức Thánh Cha nâng Giáo Hội Công Giáo thuộc Nghi lễ Ukraine lên hàng Tòa Thượng Phụ. Đức Cha Shevchuk đã cùng với các Đức Giám mục Ukraine lên đường đi Roma để yết kiến Đức Thánh Cha. Ngài cho biết sẽ trình lên Tòa Thánh về tình hình của Giáo hội địa phương và khẳng định rằng Giáo hội Công Giáo thuộc Nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine đã đủ trưởng thành để được nâng lên hàng Tòa Thượng Phụ. Vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Hồng Y Lubomir Husa cũng đã từng xin Đức Thánh Cha nâng Giáo hội Công giáo Đông Phương lên hàng Tòa Thượng Phụ. Đức John Paul II đệ nhị cũng đã từng cho biết rất tán thành việc thành lập Tòa Thượng Phụ Công giáo tại Ukraine, nhưng thời gian chưa đủ chín mùi và vì có sự chống đối của Giáo hội Chính thống. Với 4.400.000 tín hữu, Giáo hội Công giáo thuộc Nghi lễ Hy Lạp tại Ukraine là giáo hội lớn nhất trong 21 giáo hội Công giáo Đông Phương. Hiện nay chỉ có 6 giáo hội Công giáo Đông Phương có Tòa Thượng Phụ, là Giáo hội Công giáo Copt, Giáo hội Công giáo Kandy, Giáo hội Công giáo Menkit Hy Lạp, Giáo hội Công giáo Maronit, Giáo hội Công giáo Armenia và Giáo hội Công giáo Syria. Tất cả 6 Tòa Thượng Phụ Công giáo này đều có trụ sở tại Trung Đông. Tin Beirut, Liban. Đức Tân Thượng Phụ Công giáo Maronit Liban trình bày cái nhìn về tương lai của nước này. Trong nghi lễ nhậm chức, Đức Tân Thượng Phụ Công giáo Maronit Liban đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại Liban và Trung Đông. Đức cha Becerra Boutros Rahi, Tân Thượng Phụ Công giáo Maronit Liban, đã ám chỉ đến những cuộc phiêu lưu quân sự của phong trào Hezbollah tại Liban, ảnh hưởng nặng nề của Syria đối với chính trị của đất nước, những cuộc xâm lấn của Israel và những thách đố trong cuộc đối thoại giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Trung Đông. Lễ nghi nhậm chức của Đức Cha Rahi đã diễn ra trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo của các đảng phái chính trị chính tại Liban. Đây là một bằng chứng cho thấy ảnh hưởng lớn lao của Giáo hội Công giáo Maronit Liban. Đức Thượng Phụ Rahi cho biết, Giáo hội Maronit sẽ đặc biệt quan tâm đến giới trẻ, vốn là tương lai của Giáo hội và Liban. Ngài hứa sẽ đề ra những chương trình hầu khuyến khích giới trẻ Công giáo ở lại trong xứ sở và giúp các tín hữu di dân bảo tồn được bản sắc Liban của mình. Tin Ottawa, Canada. Các đức giám mục Canada công bố thư mục vụ hướng dẫn bầu cử. Trong lá thư mục vụ hướng dẫn các tín hữu công giáo trong cuộc bầu cử liên bang sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 5 tới đây, các vị chú chăn giáo hội từ Canada đưa ra 5 thí dụ điển hình để áp dụng giáo huấn luân lý và xã hội của giáo hội công giáo. 5 thí dụ này sẽ giúp phân tách và thẩm định các chính sách và chương trình của các ứng cử viên. 5 thí dụ đó là tôn trọng sự sống và phẩm giá con người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, xây dựng một xã hội công bình hơn, con người và gia đình, chỗ đứng của Canada trong việc xây dựng công lý và hòa bình trên thế giới, một đất nước lành mạnh trong một môi sinh lành mạnh. Dân số Canada hiện có 33.800.000 người, trong số này công giáo chiếm khoảng 43%. Tin Islamabad, Pakistan. Thêm một nhà thờ tại Pakistan bị đốt phá. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, phản ứng trước việc một mục sư tin lành tại bang Florida, Hoa Kỳ đốt kinh Koran, một nhóm người Hồi giáo cực đoan có vũ trang đã tấn công nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas trong khu quân sự War cách thủ đô Islamabad 45 cây số. Cuộc tấn công đã diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày thứ Hai, 28 tháng 3 vừa qua, nhằm lúc các nhân viên bảo vệ vắng mặt. Nhóm người Hồi giáo cực đoan đã ném đá vào nhà thờ và sau đó tìm cách đốt nhà thờ nhưng không nổ súng. Đây là ngôi nhà thờ thứ ba bị tấn công trong không đầy một tuần lễ. Việc leo thang bạo động này là hậu quả của việc đốt kinh Koran tại Hoa Kỳ. Khi xảy ra cuộc tấn công, cha Yusuf, cha sở nhà thờ Thánh Thomas, đã chạy đến hiện trường và tìm cách trấn an các tín hữu công giáo. Cha nói rằng đây là một phản ứng trước việc xúc phạm kinh Koran tại Hoa Kỳ. Tin Tokyo, Nhật Bản. Một linh mục và hai phó tế người Việt Nam được truyền chức tại Tokyo, Nhật Bản. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, một linh mục và hai phó tế người Việt Nam đã được truyền chức tại nhà thờ Thánh Ignatius ở Tokyo. Đức cha Bernard Toshio Oshihawa, tổng giám mục Tokyo, nói rằng đây là một dấu chỉ rõ ràng cho thấy sự đóng góp của người di dân Việt Nam vào đất nước đã đón tiếp họ. Tân linh mục và hai tân phó tế là những người tị nạn đã đến Nhật Bản sau khi Cộng sản xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Trong số 32.000 người Việt tị nạn tại Nhật Bản, có khoảng 3.000 người công giáo, phần lớn sinh sống trong hai giáo phận Tokyo và Osaka. Theo dự trù, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Sài Gòn và một số giám mục Việt Nam khác viếng thăm Nhật Bản và tham dự lễ truyền chức nói trên, nhưng vì trận động đất và sóng thần vừa qua, chuyến đi đã bị đình hoãn. Tin Đài Bắc. Giáo hội Công giáo tại Đài Loan kêu gọi chính phủ nước này đình hoãn việc xử tử. Được biết, nhân vụ một nữ sinh 13 tuổi bị hãm hiếp, chính phủ Đài Loan quyết định chấm dứt lệnh đình hoãn việc xử tử. Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy có đến 70% người dân Đài Loan ủng hộ án tử hình. Vào tháng 4 năm vừa qua, các đức giám mục Đài Loan đã thảo luận về án tử hình và kêu gọi chính phủ nước này hãy bãi bỏ án tử hình và ngưng thi hành việc xử tử đối với các tử tội đang chờ trong hành lang tử thần. Tuy nhiên, đầu tuần qua, Tổng thống Đài Loan, ông Ma Ying-jeou, tuyên bố rằng nước này sẽ tiếp tục thi hành việc xử tử, đồng thời tìm cách hạ giảm các bản án tử hình. Mặt khác, hôm 30 tháng 3, chính phủ Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành việc xử tử 3 tử tội người Phi Luật Tân bị kết án tử hình vì tội nhập ma túy vào Trung Quốc. Hôm thứ Ba vừa qua, các đức giám mục, linh mục và người công giáo Phi đã tham dự một buổi canh thức để xin nhà nước Trung Quốc ân xá cho các tử tội. Việc Trung Quốc kết án tử hình 3 công dân Phi Luật Tân đã là tin hàng đầu của báo chí tại Phi Luật Tân. Theo báo chí Phi Luật Tân, hệ thống tư pháp của Trung Quốc áp đặt án tử hình một cách quá dễ dàng, khiến cho mạng sống của nhiều người vô tội bị đe dọa. Nhiều chính trị gia phi luật tân cũng nói rằng, Tổng thống Phi, ông Benigno Aquino, đã tỏ ra quá nhu nhược trước chính quyền Bắc Kinh. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Trung Quốc là nơi duy nhất có sự gia tăng án tử hình. Chỉ trong năm 2010 vừa qua, đã có trên 1.000 người bị xử tử. Trong khi đó, trên toàn thế giới, còn số người bị xử tử trong năm qua chỉ có 740 người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bức khăn in hình Chúa Giêsu tại Manopelo, Ý, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng với tấm khăn liệm thành Torino, tấm khăn in hình Chúa Giêsu hiện đang được trưng bày tại Manopelo, Ý, là một trong những bức hình thu hút khách hành hương nhiều nhất. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, ông Bon Bart, ký giả, sử gia và hiện đang là chủ bút của nhật báo Đức có tên là Thời báo, nói rằng tấm khăn Manopelo minh họa rất nhiều cho điều Đức Thánh Cha đã viết trong tập 2 của cuốn sách Đức Giêsu Nazareth. Thật vậy, một trong những chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha sau khi được bầu làm giáo hoàng là hành hương đến trung tâm Manopelo để chiêm ngưỡng bức khăn này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, ký giả Pat nói rằng bức khăn Manopelo đã được đặt cho rất nhiều tên xuyên suốt lịch sử 2.000 năm qua. Trong tin mừng, khi tường thuật về ngôi mộ trống, Thánh Gioan có nói đến một tấm khăn che đầu, không để lẫn với tấm khăn liệm. Cùng với điều được gọi là tấm khăn liệm thành Torino, bức khăn che đầu này đã được cộng đồng tín hữu tiên khởi giữ kín. Sở dĩ phải giữ kín như thế là vì cộng đồng tín hữu tiên khởi vẫn còn tuân giữ luật thanh tẩy của người Do Thái, theo đó không được vướng vào bất cứ điều gì có liên quan đến mộ người chết. Và bức khăn che đầu này đã được giữ bí mật trong hàng bao thế kỷ. Theo sử gia Bart, đây là lý do tại sao bức khăn này đã có nhiều tên gọi khác nhau sau khi đã xuất hiện vài trăm năm sau tại thành phố Edessa, Thổ Nhĩ Kỳ. Chẳng hạn, bức khăn có tên là khăn che mặt thành Edessa, hay hình chữ của vua Abga, khăn che mặt Camuliana, thánh nhang. Ngoài ra, quen thuộc hơn, bức khăn còn được gọi là khăn của bà Veronica. Bà Veronica mà truyền thuyết nhắc đến như một người phụ nữ đã lau mặt Chúa Giêsu khi Ngài vác thập giá lên núi Sọ. Thật ra, không được các sách tin mừng nói đến. Chỉ vào đầu thời Trung Cổ, tức khoảng thế kỷ thứ 12, tên tuổi của bà Veronica mới được nhắc đến lần đầu tiên trong các truyện thánh và truyền thuyết. Tên Veronica là một trộn lẫn giữa hai từ Latin và Hy Lạp. Vera icon có nghĩa là bức icon đích thực. Khi được hỏi tại sao Đức Thánh Cha Benedicto đã chọn đền thánh Manopelo là một trong những nơi đầu tiên đến kính viếng khi bắt đầu triều đại của Ngài, ông Bart giải thích. Sau khi đọc cuốn sách của ông có tựa đề Gương mặt của Thiên Chúa, tái khám phá gương mặt đích thực của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha liền quyết định đến Manopelo để chiêm ngắm gương mặt của Chúa Giêsu. Thật ra, trước đó, trong nhiều thập niên, Đức Thánh Cha cũng đã từng suy niệm về gương mặt của Thiên Chúa. Tác giả Bart nói rằng cuốn sách của ông hoàn toàn phù hợp với những gì Đức Thánh Cha đã viết trong tập 2 của cuốn sách Đức Giêsu Nazareth. Khi Ngài suy niệm về gương mặt Chúa Giêsu như đích thực là gương mặt của Thiên Chúa mà Ngài hằng nhìn thấy. Khi kính viếng đền thánh Manoc Ben Lo, Đức Thánh Cha đã khuyến khích chiêm ngắm thánh nhan Chúa Giêsu để suy niệm về mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Theo ký giả Bart, tất cả trên thánh nhan trong bức khăn che đầu tại Manoc Ben Lo đều rất quý hóa và không thể giải thích được như bất cứ phép lạ đích thực nào. Bức khăn được làm bằng một thứ vải đặc biệt. Đây là một loại vải, trên đó người ta không thể sử dụng bất cứ loại sơn nào để vẽ. Bức khăn cho thấy một gương mặt rất đẹp của Chúa Giêsu, nhưng không có bất cứ vết sơn màu hay máu nào. Theo ông Bart, bức chân dung được vẽ bằng ánh sáng, do đó không ngừng thay đổi theo từng góc cạnh, ánh sáng, mùa hay mỗi giờ trong ngày. Đây không là gương mặt duy nhất của Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là Chúa Kitô phục sinh có vô số gương mặt. Ký giả Bart nói rằng gương mặt của Chúa Giêsu trong tấm khăn liệm thành Torino và gương mặt của Ngài trong bức khăn trùm đầu Manoc Ben Lo hoàn toàn phù hợp với nhau. Cả hai đều là gương mặt của cùng một con người, nhưng một bên là gương mặt của người sống, một bên là gương mặt của người chết. Theo ký giả Bart, lần đầu tiên khi đứng trước gương mặt của Chúa Giêsu trong bức khăn che đầu Manoc Ben Lo, ai cũng cảm nhận được cả một đại dương của lòng nhân từ và cảm thông. Ông nói rằng với gương mặt của Chúa Giêsu trong bức khăn che đầu Manoc Ben Lo, Thiên Chúa không những đã để lại nhiều chứng tá đáng tin cậy như trong các sách tin mừng chẳng hạn, mà còn in lại chính gương mặt của Ngài trên mặt đất. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về bức khăn in hình Chúa Giêsu tại Manoc Ben Lo, Ý. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vì sao lễ hội văn hóa thành hủ tục là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay? Mỗi năm một lần, đền Trần tại thành phố Nam Định có lễ hội khai ấn đầu năm như một phong tục đẹp có từ thời các vua nhà Trần. Ngày nay, nhiều người vẫn quan niệm xin được ấn vào thời điểm khai ấn, không những sẽ được thăng quan tiến chức mà còn thuận buồm xuôi gió trong công việc làm ăn. Vì cái tâm lý khát khao muốn có một tấm bùa hộ mệnh cho danh lợi bản thân, nên những người tham dự lễ hội thay vì xin đã tranh giành, loại trừ nhau, thậm chí là mua bán những gì gọi là phước lộc, may mắn như một kiểu mua thần bán thánh, khiến lễ hội không còn là một nét đẹp văn hóa nữa, mà chỉ là nơi thể hiện mê tín dị đoan đến cuồng tín. Qua sự mô tả của tác giả Hà Hương và Thuận Thắng trong bài viết Kinh Hoàng Chen Lấn Xin Ấn Cầu Danh đăng trên Tuổi Trẻ Online, chúng ta có thể hình dung cảnh tượng xin ấn đền Trần diễn ra một cách sống động như sau. Đám đông chen lấn đến bơ phờ, áo quần rách nát, phải trèo lên cả mái nhà, thậm chí có người chen đến ngất xỉu. Chừng đó lý do vẫn không làm giảm cái khát khao cầu danh của hàng vạn người. Đó hoàn toàn không phải là xin ấn nữa mà đã trở thành một đêm cướp ấn kinh hoàng. Phía bên ngoài tường rào, không ngớt tiếng la ó, kêu phá tường để mở đường vào đền dù giờ khai ấn còn tới 2 giờ nữa. Người sau đẩy người trước nên xảy ra tình trạng xô xát, ngất xỉu do chen chúc diễn ra hầu hết ở mọi điểm vào. Hàng chục người bị ngất, từ thanh niên trai tráng cho đến người già, phụ nữ. Hàng vạn người cầm tiền mua ấn, gào thét, kêu gọi tạo nên một cảnh hỗn loạn. Chen chúc cũng khiến nhiều người dẫm đạp lên cả cây cảnh, trèo lên cả các ngọn cây hay mái nhà nơi phát ấn. Thậm chí, một số thanh niên còn nghĩ ra quái chiêu là đu vào cành cây để xà xuống gần cửa, đạp lên đầu lên vai người khác, treo lơ lửng trên thanh sắt để mua ấn. Để có một tờ ấn, cầu mong một năm mới công danh phát tài, mà không ít người sẵn sàng xô xát đẩy những người yếu hơn bật ra ngoài. Không mua được ấn với giá 20.000 đồng tại đền, nhiều người đành ngậm ngùi móc hầu bao mua ấn với giá từ 200 đến 400.000 đồng một tờ của cò. Vì vậy, đây cũng là dịp hốt bạc của cò ấn đền Trần. Trong khi nhiều người dân thức trắng đêm mới cướp được ấn, thì tại một số cơ quan, ấn được tuồn ra ngoài trước. Cụ thể là ấn được giao nhận ngay tại cổng Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định do nhân viên của Ủy ban thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến! Bất cứ một người công dân Việt Nam nào có ý thức cộng đồng, thực sự quý trọng các giá trị văn hóa của dân tộc, đều không khỏi xót xa, ngậm ngùi khi đọc những bài viết hay nhìn thấy những hình ảnh hỗn loạn và phi văn hóa đã diễn ra trong lễ hội xin ấn đền Trần đang đăng tải đầy trên mạng Internet. Giá trị thật của các lễ hội chỉ còn nằm trong lý thuyết và thực tế, hình thức tổ chức các lễ hội đã trở nên biến tướng một cách không thể tưởng tượng nổi. Khai ấn tại đền Trần là một hình thức thể hiện vương quyền, thể hiện sức mạnh của một triều đại và tình đoàn kết của triều đại và nhân dân. Khai ấn đầu năm còn là để cầu cho quốc thái dân an, mở đầu cho một năm làm việc. Thế mà người ta lại xin cái ấn về cầu công danh và muốn thần thánh ban cho mình được lợi hơn người. Đây là sự nhìn nhận sai lạc ở không ít người dân và làm cho người ta chạy theo cái số đông cuồng tín hơn là tìm kiếm các giá trị thực chất. Sự kiện thì đã rõ, nhưng chúng ta hãy thử tìm hiểu nguyên nhân vì sao bản chất văn hóa của dân tộc ngày càng nhạt nhòa, nhường chỗ cho sự xuất hiện ngày càng nhiều các tư tưởng cuồng tín, mê muội trong các lễ hội văn hóa của dân tộc. Do trình độ dân trí của dân ta thấp chăng? Theo báo cáo hàng năm của Bộ Giáo dục, thì công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ luôn là vấn đề được ngành giáo dục quan tâm thực hiện. Vì thế, nói vì dân ta dốt, thiếu kiến thức về văn hóa là không chính xác. Chính quyền hiện tại cũng đang tự hào là đang đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tưởng cũng nên biết là hiện nay các cán bộ có chức có quyền, lãnh đạo các cơ quan nhà nước hay các tập đoàn kinh tế là những thành phần xuyên đến những nơi thánh thiêng để cầu xin phúc lộc nhiều nhất. trong lễ hội xin ấn đền Trần, ngay tại Ủy ban Nhân dân thành phố cũng là nơi mà ấn đền Trần được tuồn về đây trước cả giờ khai ấn. Như vậy, không thể nói rằng đám người cuồng tín kia là những người có dân trí hay trình độ văn hóa thấp. Như vậy thì do giáo dục chăng? Chúng ta cũng đang tự hào là đã và đang xây dựng đất nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa, một chế độ tiến bộ nhất trong lịch sử phát triển của loài người, mang lại nhiều nét ưu việt nhất cho sự phát triển của xã hội con người. Thế nhưng nhìn vào thực tế của xã hội Việt Nam hiện nay, thì chưa bao giờ nền đạo đức xã hội lại bị băng hoại một cách trầm trọng như hiện nay. Quyền lực, tiền bạc luôn đứng đầu bậc thang giá trị của cuộc sống. Đó cũng là lý do vì sao lễ hội xin ấn đền Trần biến tướng thành nơi cầu danh, xin lợi của những người mà ngay cả thần thánh họ cũng xem là một phương tiện để cầu lợi cho bản thân mình. Những ai đã theo dõi những bài viết nói về tinh thần văn hóa tuyệt vời của người Nhật trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua, đều không khỏi cảm thấy xấu hổ, xót xa khi đọc những bài viết về lễ hội xin ấn đền Trần của người Việt Nam chúng ta. Hình ảnh hàng ngàn người Nhật xếp hàng rồng rắn một cách trật tự tại các trung tâm cứu nạn, trước những cửa hàng trong cơn đói và lạnh, thật là trái ngược, thật là tương phản với những hình ảnh xô lấn, chen chúc, chà đạp nhau, dùng sức mạnh để đánh bật nhau, thậm chí là chen lận và luồn lách để giành lấy chút danh lợi cho bản thân trong lễ hội xin ấn đền Trần. Cứ cho là niềm tin của những người đến xin ấn đền Trần là có thật đi nữa, thì nhu cầu của họ có cấp bách bằng những người Nhật đang đối diện một cách trực tiếp với tất cả sự thiếu thốn, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đang chịu đựng tận cùng của mọi sự mất mát và khốn khổ chăng? Thế nhưng, vì sao họ vẫn có thể nghĩ đến nhau, vẫn đối xử với nhau một cách có văn hóa, trung thực và có đạo đức? Đến chốn thánh thiêng mà chữ thiện trong tâm của chúng ta còn quá kém so với chữ thiện trong tâm của người Nhật, cho dù họ chỉ đến nơi để chờ đợi giải quyết cái đói đang cồn cào trong bụng. Phải chăng việc giáo dục nhân bản cho con người luôn là điều kiện cần và đủ trước khi giáo dục họ theo những chủ thuyết xa rời, những lý tưởng cao siêu vì đi ngược lại với những giá trị tự nhiên của con người? Cụ thể, đó là không thể xóa bỏ ốc tư hữu của con người, cái gì cũng tập thể hóa, xã hội hóa, mà hãy nên giáo dục người ta biết tôn trọng tự do cá nhân của người khác. Và chúng ta cũng có quyền đòi hỏi người khác đối xử như thế với mình. Như vậy, trong cái tôi sẽ có cái chúng ta. Nếu cố tình đi ngược lại các giá trị nhân bản của con người, tất nhiên sẽ sản sinh ra những phế nhân phi văn hóa như thế. Đó là biến tướng của một nền giáo dục lệch lạc. Và con người vốn là một hữu thể có cái tâm tôn giáo. Đó là một nhu cầu có thật và thiết yếu trong đời sống con người. Vì thế, khi cố tình đi ngược lại với sự phát triển của tự nhiên, chối bỏ chân lý, loại bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống, ra khỏi môi trường giáo dục, con người có xu hướng đi tìm kiếm một điều gì khác để thay thế, để thỏa mãn cái nhu cầu thiêng liêng của mình. Và cái gì khác đó chính là những biến tướng của niềm tin đã trở thành tệ nạn và cuồng tín. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài Nhân vụ thiên tai khủng khiếp tại Nhật Bản, Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo đã đưa ra câu hỏi. Không biết làm sao người ta có thể vừa xây dựng một mô hình xã hội theo một học thuyết mà trong căn bản là ngược lại với nhiều giá trị căn bản của nó, như lịch sử đã cho thấy. Trả lời được câu hỏi này là chúng ta đã tìm thấy được nguyên nhân của một số hiện tượng tiêu cực đã xảy ra ở lễ hội xin ấn đền Trần, cũng như một số vấn nạn nhức nhối khác đang xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần qua, mục Một góc nhìn đã nói về sự tha thứ. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về cảm thương. Đức Cha đã chia sẻ như sau. Trước hoàn cảnh khốn khổ của người khác, nếu chúng ta cảm nhận được sự khốn khổ của họ bằng tình thương xót của ta, thì đó là cảm thương. Ta đau cái đau của họ, ta khổ cái khổ của họ, ta và họ có sự đồng cảm. Sự đồng cảm là một tình thương liên đới. Tình thương liên đới ấy có những rung cảm trong tim, cả đến ruột gan nhiều khi cũng bị chấn động. Cảm thương như thế là một phản ứng lành mạnh của con người lành mạnh. Cảm thương như thế là một giá trị đạo đức. Cảm thương như thế là một tiếng gọi của Chúa vào lòng thương xót. Để biết đáp lại tiếng gọi ấy, chúng ta nên nhớ lại những cách Chúa đã thực hiện để cảm thương nhân loại. Thứ nhất, cảm thương nên cùng chịu chung thân phận. Sự cảm thương đầu tiên mà Chúa mặc khải cho chúng ta thấy là sự ngôi hai Thiên Chúa xuống thế mặc lấy thân phận con người. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 1 câu 14. Người sống trọn thân phận con người như chúng con, chỉ trừ tội lỗi. Trích Kinh Tiền Tụng Chúa Nhật thứ Bảy mùa thường. Hơn nữa, Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phạm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên thập giá. Thư Philippe chương 2 câu 6 đến câu 8. Tác giả thư Do Thái viết, vị thượng tế của chúng ta không phải là đứng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện, cũng như ta, nhưng không phạm tội. Thư Do Thái chương 4 câu 15. Từ ý từ bỏ cuộc sống vinh quang để cùng chịu chung thân phận hèn hạ khổ cực của con người, đó là một cách cảm thương mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô. Điểm thứ hai, cảm thương nên giải cứu con người khỏi khổ đau. Một phần đáng kể của bốn phúc âm là thuật lại sự Chúa Giêsu cảm thương trước cảnh khổ đau của con người, nên đã giải cứu họ. Chúa Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh tật của họ. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 14 câu 14. Gặp hai người mù tại Jericho, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ, tức khắc họ nhìn thấy được và đi theo người. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 20 câu 34. Gặp đám tang người con trai của một bà hóa thành Na-im, Chúa Giêsu trông thấy bà, liền chạnh lòng xót thương. Chúa nói, bà đừng khóc nữa. Rồi Ngài lại gần chạm vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Chúa Giêsu nói, hỡi người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi dậy và bắt đầu nói. Phúc âm theo Thánh Luca chương 7 câu 13 đến 19. Khi thuật lại phép lạ Chúa cho ông Lazaro sống lại, Thánh Gioan viết như sau: lòng người thổn thức và xao xuyến, và Chúa Giêsu đã khóc. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 11 câu 33 và câu 35. Khi thấy đám đông không có gì ăn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhìn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 15 câu 32. Rồi Chúa Giêsu đã làm phép lạ, lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá để nuôi hơn 4.000 người. Khi các kinh sư và người Pha-ri-siêu bắt một người phụ nữ phạm tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giêsu, họ nói với người là theo luật Môi-se, người phụ nữ đó phải bị ném đá cho chết. Chúa Giêsu đã tìm cách cứu người phụ nữ đó, vừa khỏi bị ném đá, vừa khỏi tội. Chúa Giêsu cứu một cách nhẹ nhàng. Sau cùng Chúa nói với người phụ nữ đó một lời cũng rất dịu dàng. Không ai lên án chị sao? Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 3 đến câu 11. Chúng ta thấy tấm lòng Chúa Giêsu dạt dào tâm tình cảm thương. Cảm thương ấy được diễn tả bằng việc giải cứu những người khổ đau. Điểm thứ 3, cảm thương nên chịu đau khổ thay. Chúa Giêsu phán, tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Phúc âm Thánh Gioan chương 10 câu 15. Sự hy sinh mạng sống mình của Chúa Giêsu đã được tiên tri Isaiah diễn tả tỉ mỉ như sau: người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta nhìn ngắm. Dung mạo người chẳng còn gì đáng chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mầm bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh thị không đếm xỉa tới. Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Trích sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 3 đến câu 5. Kinh cầu chịu nạn hồi xưa có một chuỗi dài kể ra những đau đớn Chúa Giêsu chịu trong cuộc thương khó. Sau mỗi câu kể lại là lời vì tội chúng tôi. Kẻ đọc người nghe nhận ra thấm thía ý nghĩa sự thương khó Chúa chính là để đền tội chúng ta. Trên đây là một thoáng nhìn về vài cách Chúa Giêsu cảm thương con người chúng ta. Nên nhìn và suy gẫm, tất cả đều có liên quan đến chúng ta. Chúa ở trước mặt chúng ta, mỗi người chúng ta nên đặt trước mặt Chúa những tâm tình của mình. Trước hết, chúng ta cảm tạ Chúa đã cảm thương chúng ta. Chúng ta nhận ra những cảm thương đó. Đúng thật là Chúa đã cùng chịu đau khổ với chúng ta. Đúng là Chúa đã giải cứu chúng ta. Đúng là Chúa đã đền tội thay cho chúng ta. Chúng ta nhận ra những sự thật đó trong những trường hợp cụ thể của đời mình. Cùng với việc cảm tạ Chúa, chúng ta không quên nhớ ơn nhiều người đã cảm thương chúng ta. Họ đã cùng chúng ta chịu khổ, họ đã giải cứu ta, họ đã đền tội cho ta. Nhìn sang hội thánh, chúng ta ca ngợi Chúa, vì bao người con Chúa đã theo gương Chúa mà cảm thương những người đau khổ, họ đã chia sẻ thân phận với người đau khổ, họ đã giải cứu người đau khổ, họ đã đền tội thay cho người đau khổ. Bên cạnh những việc cảm tạ, nhớ ơn và ca ngợi, chúng ta đừng quên sám hối. Trong bổn phận cảm thương, chúng ta đã có những thiếu sót, những lỗi lầm, những tội phạm. Chúa đã nói rất rõ, ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm điều tốt cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta. Phúc âm Thánh Matthew chương 25 câu 45. Sau cùng chúng ta cầu xin Chúa thương đổi mới trái tim ta, đừng để nó chai cứng, vô tâm, nhẫn tâm, nhưng xin cho nó trở nên tế nhị, nhạy bén, đầy tình cảm thương. Chúng ta không những cầu xin mà chúng ta cũng còn có bổn phận phải đào tạo chính mình ta và những người thuộc về ta, đào tạo nên những người biết cảm thương theo gương Chúa. Thời sự hiện nay đầy những thảm họa gây chết chóc, đổ nát, hỗn loạn, sợ hãi, lo âu. Cả thế giới bàng hoàng sóng tình liên đới. Nếu chẳng may có những người công giáo và những tập thể trong hội thánh vẫn dửng dưng, chỉ biết lo cho mình, không chịu điều chỉnh cuộc sống mình sao cho liên đới với những cảnh khổ của bao người xung quanh, thì sẽ là rất phản chứng. Thời nay phản chứng trong lĩnh vực cảm thương sẽ rất hại cho danh dự bản thân và cho uy tín của đạo. Lạy Chúa, xin thương dạy cứu chúng con khỏi những sai lầm trong việc làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Dường như sao đồng của nhân thế nổi trôi, dường như sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, dường như đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳng sâu. Dành cho Chúa một cõi riêng tư trong lòng con, Chúa thương lòng chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ơn tình, niềm vui phút an.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Guido sinh ra trong một gia đình giàu sang, quyền quý. Thuở thiếu thời, chàng cũng ham thích được người khác tâng bốc khen tặng. Nhưng rồi, với ơn Chúa tác động, chàng nhìn nhận đó là một khuyết điểm và quyết định từ bỏ cái tính háo danh giả trá đó. Để thực hiện ý chí cương quyết ấy, chàng đã chọn mặc những bộ đồ rách rưới và bẩn thỉu, còn áo quý của mình thì cởi cho người nghèo khó hết. Ngày kia, chàng đã trốn cha mẹ để đi viếng đất thánh và quyết định dâng mình cho Chúa ở đó và không trở về quê hương nữa. Đang lúc ôm ấp hoài vọng tốt đẹp kia, Thiên Chúa lại muốn cho người thanh niên có thiện chí ấy đến với người bằng một con đường khác. Người muốn cho Guido trở về lại quê hương là làng Ravenna, Ý, để hấp thụ giáo huấn của một vị ẩn tu thánh thiện và đầy kinh nghiệm đang sống trên một cù lao nhỏ giữa dòng sông Bồ. Vị ẩn tu đó chính là Martino, người đang gián tiếp quay sóc tu viện Bombow. Chưa bao lâu, vị tu viện trưởng Martino qua đời, và thầy Guido được chọn làm tu viện trưởng dù tuổi đời còn rất trẻ. Điều mà mọi người thấy nơi thầy, vị trưởng tu viện trẻ tuổi, chính là đời sống cầu nguyện, trao phó mọi sự cho Thiên Chúa quan phòng, và hiệu quả từ chính đời sống ấy mang lại. Nhiều lần, phép lạ đã xảy ra để cứu tu viện khỏi những khó khăn nhờ lời cầu nguyện của Ngài. Khi tu viện vượt qua những giai đoạn khó khăn, Ngài trao quyền lại cho người khác kế vị, còn mình thì ẩn vào nơi hoang vắng, để hoàn toàn thanh thản trong sự chiêm nghiệm, cầu nguyện và sống khắc khổ. Quý vị và các bạn thân mến, điểm son lớn nhất trong cuộc đời của Thánh Guido là Ngài mạnh mẽ từ bỏ đời sống xa hoa, quý phái, để chọn sống đời cầu nguyện, ẩn mình trong chốn viện tu. Nhờ lời cầu nguyện của Ngài mà ơn Chúa xuống dư tràn trên tu viện, giúp tu viện vượt qua bao thử thách khó khăn. Và bằng lời cầu nguyện của Ngài mà bao người đã sám hối quay về với Thiên Chúa. Mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta siêng năng cầu nguyện. Vì có cầu nguyện, chúng ta mới có khả năng sống đời đức tin trước bao thách đố của cuộc sống hôm nay, mới có khả năng chống trả trước sức mạnh của ác thần vẫn đang ngày đêm hoành hành quấy phá, mới có sức mạnh để can đảm chọn lựa những giá trị vĩnh hằng. Nhưng để cầu nguyện như thế nào, thì mỗi vị thánh đều có những công thức riêng. Với Thánh Francisco Assisi, thì suốt đêm Ngài không ngừng cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, là tất cả của con. Thánh Bruno, vị sáng lập các dòng cổ tu, thì luôn thốt lên: Ôi thần linh tuyệt mỹ. Thánh Francisco Xavier, cho đến giây phút hấp hối bên bờ biển Trung Hoa, vẫn không ngừng kêu lên: Lạy Chúa Giêsu Kitô, con vua David, xin thương xót con. Mỗi người một công thức khác nhau, nhưng tất cả các thánh đều có chung một điểm, đó là biến tất cả mọi giây phút trong cuộc sống thành một lời cầu nguyện. Cùng đích của tín hữu chúng ta chính là được kết hiệp với Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh hằng. Cầu nguyện do đó phải là sinh hoạt chủ yếu của đời sống chúng ta. Sống đích thực, sống sung mãn, sống đúng với ơn gọi và phẩm giá con người chính là cầu nguyện. Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải cho con người về cùng đích tối cần của nó, và đồng thời vạch ra cho con người con đường để đạt đến cùng đích ấy. Con đường ấy, như Chúa Giêsu đã đi qua, chính là sự cầu nguyện. Suốt cuộc sống của Chúa Giêsu là một thể hiện sự kết hiệp của con người với Thiên Chúa. Ngài đã biến từng phút từng giây trong cuộc sống của Ngài thành một lời cầu nguyện liên lỉ dâng lên Thiên Chúa Cha, như Ngài đã nói với các tông đồ: Thức ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Sống đối với Chúa Giêsu là nên một với Thiên Chúa Cha, và đó chính là ý nghĩa và mục đích của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị sao động bởi những bận tâm và lo âu, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài. khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng. Xin cho con thoát được lên cao, nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa. Amen.
Giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng lòng con náo nương. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa, một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phun an.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.